Quán Giang Đường mời các bạn thưởng thức phần 1 truyện ngắn mang tựa đề Làm Thinh của nhà văn Tiểu Tử. Cái làng nhỏ đó nằm gần biển Manser, cách thành phố Estetac, miền bắc nước Pháp, độ 10 km. Trong làng có chừng 50 nóc gia nằm chùm nhum lại thành một khu, trừ một cái nhà nằm rời xa một mình về phía biển. Người trong làng gọi cái nhà đó là nhà ông Lê. Cách đây mấy năm, ông Lê, người Việt Nam, độ 40 tuổi, từ Paris ra đây mua lại cái nhà đó để làm nhà nghỉ mát. Mùa hè và các ngày lễ lớn, ông đưa vợ con, vợ người Pháp và hai con trai 9-10 tuổi ra đây đổi gió, và lâu lâu ông cho bạn bè mượn 5-7 hôm. Ông có mướn một người trong làng tên Jean Marie trong nhà cửa và cắt tỉa vườn tược cây trái. Mới đầu người trong làng cứ tưởng ông Lê là người Tàu, cho nên họ hơi dè dặt, chừng biết ổng là người Việt Nam họ cởi mở hơn, thân thiện hơn, làm như đối với họ, người Tàu là người ngoại quốc xa lạ, còn người Việt Nam thì ít nhiều cũng đã từng được xem là người trong nhà. Họ càng có cảm tình với ông Lê khi biết rằng ông qua Pháp học từ hồi 15 tuổi, rằng ông tốt nghiệp trường Arts-Métiers, rằng ông làm chức lớn trong cơ quan nhà nước, vân vân. Họ hay nói với nhau, vợ chồng ông Lê thật dễ thương. Vùng này cao hơn mặt biển 20-30 thước, mà cuộc đất lại không lại lại xuống lần khi ra gần biển như ở những nơi khác, nên không có bãi. Ở đây, biển đâm thẳng vô bờ, loại bờ đá dựng thiên nhiên sừng sững như một bức tường cao thật cao. Những ngày biển rộng, sóng đập vào chân tường đá nghe ầm ầm, vì nhà ông Lê nằm cách bờ đá dựng không xa, nên vào những ngày đó từ trong nhà nghe âm vang tiếng sóng giống như những tiếng thở dài. Hè năm đó, ông Lê và gia đình ra đây nghỉ mát chỉ có 3 tuần thay vì 1 tháng như thường lệ. Ông nói với ông Jean Marie, người quản gia, rằng phải trở về Paris để đón cha mẹ từ Việt Nam qua. Ông Jean Marie hỏi ông có định đưa ông cụ bà cụ ra đây chơi không, thì ông Lê trả lời rằng không, bởi vì ông cụ, bà cụ mới xuất ngoại lần đầu tiên nên phải đợi một thời gian cho quen với khí hậu phong thổ. Vậy mà, chỉ 10 ngày sau, thấy ông Lê chở ra đây một ông già tóc trắng với 2 vali hành trang. Người quản gia nghĩ, chắc định ở lâu nên mới mang hành trang nhiều như vậy. Ông Lê giới thiệu, đây là cha tôi, còn đây là Jean Marie, quản gia. Sau đó ông nói, trong thời gian cha tôi ở đây, tôi xin nhờ bà Jean Marie lo giùm việc nấu nướng giặt giũ, giống như những lúc gia đình tôi ra đây nghỉ mát. Có điều là cha tôi không thể đi chợ ở Etretat như chúng tôi vẫn làm lâu nay, nên nhờ ông bà lo giùm luôn vụ này. Đổi lại, tôi sẽ tăng tiền thù lao của 2 ông bà lên 10%. Tôi xin ông bà chấp thuận. Sau khi gọi điện thoại về nhà bàn tính với vợ, ông Jean Marie bằng lòng. Tiếp theo đó, ông Lê trao cho ông Jean Marie một số tiền và nói, đây, tôi gửi ông bà 1 tháng tiền chợ. Tôi dự trù dư giả phòng khi cha tôi cần mua những gì khác, nhưng nếu thấy thiếu thì điện thoại cho tôi hay để tôi gửi ra thêm. Mỗi cuối tháng, tôi sẽ gửi tiền để gối đầu cho tháng kế tiếp. Ông bà yên tâm. Ông Jean Marie hỏi, còn bà cụ đâu? Sao không cùng ra đây với ông cụ? Ông Lê trả lời như không trả lời. Mẹ tôi ở Paris. Rồi sau khi nói mấy lời cảm ơn, ông Jean Marie, ông bắt tay từ giả người quản gia và ông già tóc trắng để trở về Paris, vội vã như không muốn vấn vương gì nữa. Thấy ông Lê đối xử với ông già tóc bạc như là một người quen thường, ông Jean Marie vừa ngạc nhiên vừa bất nhẫn. Bởi vì ông nhận thấy rõ ràng ông già tóc bạc đó và ông Lê thật sự giống nhau như hai cha con. Ông già ở trong nhà ông Lê như một cái bóng. Ông không xem tele, không nghe radio. Ông cứ ngồi ở salon hút thuốc liên miên, mắt nhìn thẳng ra cửa kính hướng về phía biển, giống như đang coi một cái gì ở ngoài đó. Ở ngoài đó không có gì hết, không có một cái cây, không có một lùm bụi, cỏ dại cũng không mọc cao. Mặt đất trống trơn chạy thẳng ra bờ đá dựng. Từ chỗ ông ngồi, nhìn ra chỉ thấy đất và trời. Lâu lâu, vài con hải âu bay phớt ngang. Và lâu lâu, trên nền trời xanh của mùa hè, một sợi mây đi lạc, chỉ có bao nhiêu đó. Vậy mà, ông cứ ngồi nhìn, nhìn, đăm đăm. Mới đầu, ông bà Jean Marie cứ tưởng rằng ông già không biết nói tiếng Pháp. Nhưng sau mấy lần hỏi han, thấy ông trả lời trôi chảy mạch lạc, ông bà mới yên tâm. Có điều là hỏi thì ông mới trả lời, chứ không thấy bao giờ ông tự ông gợi chuyện. Suốt ngày ông làm thinh, cần dùng gì thì ông viết ít chữ rồi gắn trên mặt tủ lạnh. Ông bà Jean Marie thấy vậy cũng ráng giữ ý không làm tiếng động, khi quét dọn hay đi ra đi vào. Nhiều khi họ có cảm tưởng như trong nhà không có ai hết, chỉ có mùi thuốc lá là nhắc đến sự hiện diện của ông già. Ông già đó tên là Lê Tư. Hồi trước, cái thời miền Nam Việt Nam chưa biết mùi cộng sản, ông Tư là một nhà thầu xây cất rất có bề thế ở Sài Gòn. Ông giao du rộng, lại biết cách giao du, thêm giỏi tính toán, sắp xếp nên ông trúng thầu nhiều công trình lớn của nhà nước và các công ty ngoại quốc. Do đó, càng ngày ông càng nổi tiếng và sự nghiệp thì cứ nhân lên gấp 5, gấp 10. Dù vậy, ông không bao giờ chối bỏ cái gốc Hàn Di của ông và rất tự hào đã bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Ông thường nói, hồi tôi từ Đà Nẵng vô Sài Gòn, tôi chỉ có một chiếc xe đạp cũ và cái nghề thợ hồ. Ban ngày đi xe đạp, đi làm. Ban đêm đạp xe đi học thêm ở Trung tâm Văn hóa Pháp và Hội Việt Mỹ. Hồi thời đó, quanh năm suốt tháng, tôi chỉ biết có thắt lưng buộc bụng, ăn uống kham khổ, để dành tiền gửi về cho cha mẹ ở Đà Nẵng và để đóng các học phí. Vậy mà tôi vẫn không ngã lòng. Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ rằng phải cố gắng vươn lên, bởi vì không ai giúp mình bằng mình hết. Nhờ vậy mà 7-8 năm sau, tôi đã có một cơ sở vững chắc để cạnh tranh với các nhà thầu khác. Rồi thì xây cất công trình này đến công trình khác, có khi 2-3 công trình cùng một lúc. Cơ sở cứ lớn dần để trở thành bề thế như ngày hôm nay. Nghe tôi nói, tôi bắt đầu sự nghiệp bằng con số 0, chẳng có mấy ai tin hết. Khi đã khá giả, ông mới cưới vợ. Ông hay nói đùa, tình phải có tiền đi theo nó mới vững, giống như bê tông phải có khúc sắt nó mới bền. Ông bà Lê Tư chỉ sanh có một người con trai đặt tên là Lê Tuấn. Năm Tuấn được 15 tuổi, ông gửi con qua Pháp học. Ông muốn nó học ngành kiều lộ để sau này trở về nối nghiệp ông. Ông nói, Việt Nam mình cạnh tranh không nổi với hãng thầu ngoại quốc bởi vì mình có binh mà thiếu tướng. Và ông hy vọng trong tương lai, con ông sẽ thực hiện những công trình vĩ đại, vượt trội hẳn những gì ông đã làm, để cho ông được nở mặt. Cái tương lai đó bỗng tắt ngúm chỉ trong một thời gian ngắn sau ngày 30 tháng 4, 1975. Trước cái ngày đen tối đó, một người như ông Lê dư sức để di tản dễ dàng, vậy mà không thấy ông nhúc nhích. Ông cứ điềm nhiên hút thuốc, uống trà, xem truyền hình, nghe radio, giống như một kẻ bàng quan. Bà Lê Tư thì cứ đi ra đi vô, hết gọi điện thoại cho bà bạn này, đến gọi cho bà bạn khác, rồi thúc giục ông đi di tản. Bà nói, trời ơi, mấy bả đi hết rồi kìa. Ông cười, thì ai sợ cứ đi, bà yên tâm, tôi bảo đảm không có sao hết. Nói thiệt với bà, họ đã liên lạc với tôi cách đây hơn tháng. Nói rõ rằng họ cần dùng những người như tôi để xây dựng lại đất nước. Cho nên, bà thấy tôi không? Tôi bình chân như vậy. Điều mà ông không nói cho bà biết là từ bao lâu nay, ông vẫn điều đặn gửi tiền giúp cách mạng qua ngã thằng cháu, cũng gốc Liên Khu năm như ông, đang hoạt động ở mấy tỉnh miền Đông. Chính người cháu đó đã cho người về gặp ông để giải thích rõ ràng chủ trương đường lối của cách mạng. Nhờ vậy, ông mới vững tâm tin tưởng. Đâu dè, sau khi cách mạng đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho ngụy nhào, cách mạng quay về đánh tư sản. Ông Lê Tư cũng bị mời đi làm việc như mọi người. Ông có xuất trình giấy chứng minh của Liên Khu 7 là dùng ông đã giúp đỡ, nhưng lá bùa đó không linh. Ông cũng có nghĩ đến thằng cháu cách mạng, nhưng bây giờ ông biết nó ở đâu để gọi nó đến làm chứng. Vì vậy, ông vẫn bị mời tới, mời lui để làm việc. Mỗi lần làm việc, họ quay ông như con dế. Đến nỗi về sau, mệt mỏi quá, chán chường quá, thấy nói gì cũng vô ích, nên ông bèn làm thinh. Mặc cho họ muốn nói gì thì nói, hỏi gì thì hỏi. Rồi đến lần làm việc cuối cùng, ông cũng làm thinh, ký tên trên sắp giấy tờ họ đưa ra. Ông ký mà không thèm đọc qua một chữ. Lần đó, ông bước ra khỏi cơ quan, có cảm tưởng như đang sống trong một thế giới khác. Một thế giới lộn ngược. Ông không còn khái niệm không gian, thời gian. Ông chỉ biết rằng sau cái phút ký tên đó, ông trắng tay. Và ông còn nghe trong đầu câu nói ơn nghĩa. Nhờ ông đã sớm giác ngộ cách mạng nên không phải đi cải tạo. Ông lái xe về nhà như một người máy. Ông đâu biết rằng trong cuộc đổi đời vĩ đại này, con người đâu còn sống bằng lý trí. Con người chỉ sống bằng bản năng thôi. Về đến trước cổng nhà, bỗng nhiên ông Lê Tư nhận thức rằng tất cả những gì trực thuộc về ông bây giờ chỉ còn lại người vợ đang đợi ông ở nhà. Xưa nay, mọi việc trong gia đình đều do ông quyết định. Bà Lê Tư luôn luôn làm theo ý của ông, không bao giờ thắc mắc, bởi vì bà hoàn toàn tin tưởng vào người chồng mà lúc nào bà cũng cảm phục như một thần tượng. Bà nói, từ bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp đồ sộ như vậy, không phải ai làm cũng được. Và bà thường ví chồng bà như một cây cao vững chắc, để bà bám vào đó như một dây trầu. Vậy mà bây giờ, ông Tư không biết ví mình như cái gì nữa. Cách mạng mà ông đã giúp từ ngày ông dựng nghiệp, hôm nay nhân danh gì gì đó đã biến ông thành con số không, dễ dàng như người ta cầm nùi vẽ bôi hết những hàng chữ phấn trên một bảng đen, bôi mà không cần biết những hàng chữ đó viết những gì. Chỉ trong có một khoảnh khắc, ông chẳng còn gì hết, và bản thân ông cũng không là gì hết. Ông đã trở thành một thứ gì đó không có tên, một sản phẩm của cách mạng mà sách vở xưa nay chưa thấy có chữ định nghĩa. Ông bước vào nhà mà cảm thấy mình lêu bêu như bọt nước, không làm chủ được gì hết, kể cả làm chủ chính bản thân. Cái biệt thự có hồ tắm, giường hoa, có 5 ngăn 7 nắp mà ngày xưa ông đã xây cất cho tương xứng với địa vị xã hội của ông, bây giờ bỗng trở nên ngạo nghễ, vô duyên. Nhà vắng teo, một số gia nhân đã xin nghỉ việc từ những ngày sôi động. Số còn lại đã được cho nghỉ ngay sau ngày 30 tháng 4. Bà Lê Tư chắc đang làm gì ở dãy nhà sau, nên ông không nghe tiếng động. Ông đốt điếu thuốc rồi ngồi xuống phô tơi nhìn thẳng ra giường. Ông nhìn mà không thấy gì hết. Yên lặng. Tiếng bà Tư Lê làm ông giật mình. Sao ông? Họ đòi gì nữa vậy? Họ đâu có đòi. Họ lấy. Lấy gì? Lấy hết tài sản của mình. Giọng bà bỗng cao lên một nấc. Lấy hết tài sản. Ông nhìn bà rồi trả lời bằng cái gật đầu. Giọng của bà lại cao thêm một nấc. Gì lạ vậy? Tự nhiên rồi đòi lấy hết tài sản của người ta. Đó là ăn cướp chứ đâu phải lấy. Rồi ông trả lời làm sao? Ông thở mấy hơi thuốc. Rồi mới nói, thì tôi giao hết lại cho họ chứ còn làm sao? Bà chỉ kêu lên được một tiếng trời, rồi ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn thẳng ra giường. Bà nhìn mà cũng không thấy gì hết. Yên lặng. Một lúc sau, ông nói giọng thật trầm tĩnh. Bà nghĩ coi, bây giờ họ là kẻ chiến thắng, quyền sanh sát nắm hết trong tay. Họ muốn nói gì, làm gì mà không được. Còn luật pháp để đâu? Luật pháp của ai? Bà lặng thinh. Một lúc sau, bà nói, hôm trước, ông nói họ đã móc nối với ông để ông ở lại giúp họ xây dựng gì gì đó. Sao bây giờ họ lột hết của ông vậy? Ông làm thinh. Khói thuốc trong miệng bỗng trở nên thật đắng. Ông nghe thèm một hớp trà hay một hớp nước lạnh hay bất cứ một chất lỏng nào cũng được, để ông nuốt xuống cái gì đó đang nghẹn nghẹn ở cổ. Ông dụi thuốc rồi đi lại ba ở góc salon, rót một ly nhỏ Porto uống ực một cái, giống như người bị mắc xương. Xong, ông trở lại ngồi xuống đốt điếu thuốc. chất rượu đang nồng trên mũi, nhưng sao khói thuốc vẫn còn nghe thật đắng. Giọng bà Tư có vẻ trách móc. Chớ phải ông nghe lời tôi, đi di tản như thiên hạ thì đâu có sao. Đi di tản cũng mất hết chứ còn hơn gì. Sao mất hết được? Ông quen lớn nhiều mà không hốt được một mớ đem đi theo à? Còn nhiều người còn gửi được cả bàn ghế và vô số đồ cổ nữa, như anh X, anh T, như ông tướng Z, toàn là bạn thân của ông không? Ông làm thinh. Bà vẫn nói, giọng càng gay gắt. Thà rằng mình đi, cái gì không đem theo được là mình bỏ. Tụi nó có lấy, cũng là lấy những gì mình bỏ. Chứ còn bây giờ, tụi nó bóp họng ông để lấy. Bộ ông không thấy tức hay sao? Ông làm thinh, ngừng một lúc như để suy nghĩ. Rồi bà nói một câu giống như bà đóng sập cánh cửa sắt để nhốt ông trong một nhà tù. Chẳng bằng ông muốn ở lại để giúp cách mạng nữa chứ gì, phải không? Ông nuốt nước miếng mấy lần, rồi tiếp tục làm thinh. Bây giờ, ông thật sự thấy mình như bọt nước trôi lê bêu, không bám được vào đâu hết. Buổi chiều đó, cách mạng đưa đến mười mấy thanh niên trai gái và một toán bảo vệ cầm súng để làm công tác kiểm kê. Họ bắt mở hết các hộc, các kệ, các tủ để họ đem ra đếm từng món, không bỏ sót một nơi nào hết. Một món nào hết. Đêm, họ ngủ tại nhà ông Lê Tư, đến sáng sớm hôm sau, họ tiếp tục. Xong công tác kiểm kê, người cán bộ chỉ huy chỉ định một nhóm 4 người ở lại để canh giữ những gì đã kiểm kê, sợ ông bà Lê Tư ăn cắp mang đi. Gã còn nói như ra lệnh: từ hôm nay trở đi, anh chị phải dọn ra nhà sau để ở, không được bước lên đây nữa. Anh chị cũng không được quyền sử dụng chiếc ô tô bây giờ thuộc diện quản lý của nhà nước. Khi ra vào, anh chị phải dùng cái cổng hậu, không được đi bằng cổng chánh, rõ chứ? Ông Lê Tư làm thinh, bà Lê Tư cũng làm thinh. Nhưng hai sự làm thinh đó không cùng một ý nghĩa. Ông làm thinh vì biết rằng có nói gì cũng vô ích. Còn bà làm thinh vì bà hận ông vô cùng. Từ ngày dọn xuống ở trong một nhà phụ, có 3 dãy nhà phụ trước đây dùng cho gia nhân, và từ ngày biết rằng văn phòng, các kho vật liệu, kho dụng cụ, kho giới, biệt thự ở núi lớn Vũng Tàu, các chương mục ở ngân hàng, vân vân, đã hoàn toàn nằm trong tay nhà nước. Bà Lê Tư ít nói chuyện với ông, nhưng hầu như ngày nào bà cũng ngồi nói một mình, nói trỏng, cố tình nói lớn để cho ông phải nghe. Bà cứ lải nhải với giọng trách móc, chanh chua, hết chuyện tin lời cách mạng, đến chuyện mất hết của cải, rồi bắt qua chuyện di tản, chuyện ở chui rút trong nhà bếp của Bồi. Còn ông thì cứ làm thinh ngồi nghe, nghe riết mà tóc của ông càng ngày càng bạc trắng. Thời gian đi qua, một hôm bà bỗng nói với ông: tôi đã nhờ người quen trong tòa đại sứ liên lạc được với thằng Tuấn ở Paris. Nó sẽ lo giấy tờ cho mình qua bển. Bây giờ, mọi sự đều do bà quyết định. Ông chỉ làm thinh đi theo. Bây giờ, người chồng thần tượng của thời trước chỉ còn là một cái bóng. Bây giờ, bà mới là thân cây cao. Còn ông chỉ là một thứ dây trầu. đúng là một sự đổi đời vĩ đại. Ít lâu sau, chính bà đã chài chọt đút lót để có xuất cảnh cho hai vợ chồng bay qua Paris vào giữa mùa hè năm đó. Ông Lê, người con trai của ông bà Lê Tư, đến đón ông bà ở phi trường Charles de Gaulle, gặp lại nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Ông Lê Tư có cảm tưởng như mình vừa sống lại. Ông ôm con sức mạnh, rồi buông ra để nhìn, lòng tràn sung sướng. Ông vừa cung tay đấm nhẹ lên vai con, vừa chửi đổng: "Cha mày!" Rồi tiếp: "Ba tưởng không còn gặp lại con nữa chứ." Trong một khoảnh khắc, ông tìm lại được lời nói và cử chỉ của một con người bình thường, con người của thời trước tháng 4, 1975.